kể lại câu chuyện này.
Sách chép truyền. Anh kia có bốn người bạn. Người thứ nhất, anh rất thân thiết, không nỡ trái ý. Áo đẹp, ăn ngon, đi chơi, nhất nhất chiều chuộng. Như thế quanh năm trọn đời. Người thứ hai, anh quyến luyến, chẳng dám rời xa dù chỉ một ngày. Người thứ ba thì thật là ruột thịt chân tay. Anh quý lắm, nhưng miễn là bình an, còn gần xa không quản ngại. Người bạn thứ tư thì anh bận lắm, còn lo thù tiếp ba người kia, nên bạn đến thì anh cũng tiếp, không đến thì thôi. Một ngày kia xảy ra việc, vua sai lính đến bắt anh bỏ ngục. Bạn thứ nhất trả lời anh: "Việc này tôi bất lực." Bạn thứ hai: "Lạnh như tiền, đi chơi với người khác." Bạn thứ ba: "Khóc thương tha thiết, đưa anh đến tận cửa quan." Bạn thứ tư vừa nghe tin liền len lỏi tìm cách tới bề rồng xin cho anh trắng án.
Bạn ấy là ai đây?
Phật dạy thế gian ai cũng có bốn người bạn này.
Nói là chúng ta ai cũng có bốn người bạn này.
Một, thân báo chướng. Chúng ta cứ nhận là mình. Nó đòi ăn uống, quần áo, tắm rửa, giày dép, nhà cửa, đi chơi. Trọn đời chúng ta nô lệ. Tới ngày đại hạn, vua Diêm Vương cho quỷ sứ bắt, thì nó tan rã, trả về cho đất.
Mình hay là mình phải lo cho nó? Nó là cái báo chướng, nó sanh già bệnh chết, mà mình lo cho nó đủ thứ. Nó đòi ăn, đòi mặc, đòi nhà cửa, đòi tắm rửa, đòi trăm thứ, mình phải lo chịu. Cho nên nó đòi đi chơi, nó đòi đi vào trong Nam, mà các cụ cũng phải lo cho nó vé tàu để nó đi.
Hai, tiền bạc là chỗ chúng ta nương cậy trọn đời, chẳng dám tạm lìa. Ngày đại hạn, vua Diêm Vương cho quỷ sứ tới bắt, thì lạnh như tiền, nó theo người khác.
Tiền bạc là chúng ta gọi là liền, đồng tiền liền khúc ruột. Cho nên lúc nào cũng phải có nó ở bên cạnh. Nếu mà trong nhà mà thiếu đồng tiền thì các cụ có bình an đi chơi được không? Nên lúc nào trong nhà cũng phải có mặt nó, không có dám vắng nó. Hễ vắng nó là chúng ta lo lắng, sợ hãi, không yên tâm. Đó là người bạn thứ hai. Còn người bạn thứ ba?
Ba, tình ái. Cha mẹ vợ con, bạn bè, họ hàng, chúng ta nương cậy tận tình. Thiếu tình ái, người thế gian cho là bạc phận. Tới ngày đại hạn, Diêm Vương cho quỷ sứ bắt, thân bằng quyến thuộc rủ tóc khóc thương, đưa đến tận mồ chắp tay lệ bái. Nhất từ vạn kiếp chia ly, chẳng còn bao giờ tái ngộ.
Ai ai cũng phải nương tựa gia đình xã hội. Thế nhưng là một cái chỗ chúng ta nương tựa là phải, và sau đây thì Phật bảo sao? Lắm là nơi nương tựa. Thế nhưng mà đến cái ngày lâm chung là cái ngày thế nào? Cái thân bằng cơm bằng gạo cũng phải đem vào quan tài đem chung. Thì lúc bây giờ con cái nó làm gì nhỉ? Nó cũng thương lắm chứ không phải không. Nhưng mà nó chỉ có một cách là nó khóc. Nó khóc rồi nó đưa mình ra đến đấm mồ. Nó cũng chôn cất từ từ tế. Nhưng mà một khi cái quan tài đã hạ huyệt, mà cái nấm đất đã cách biệt, thì ở đây nói là nhất từ vạn kiếp chia ly. Một khi mà đã chắp tay xá một xá, thắp nén nhang xá một xá, coi như từ vĩnh viễn đó, chia ly không có bao giờ mà thấy nhau, không bao giờ sống lại với nhau trở lại được. Thì như vậy cái thân, cái khi mà cái cơ thân cơm gạo này giả về cho đất, cái tinh thần bơ vơ man mác, thì lúc bây giờ con cháu nó làm gì được cho mình? Hãy hỏi chúng ta cái giờ phút ấy chúng ta đã làm gì cho cha mẹ mình? Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta ba cái người bạn này, chúng ta chọn đời nương tựa là cái thân thể của chúng ta là một, cái đồng tiền là hai, với cái tình ái gia đình là ba. Chúng ta chọn đời sống với ba cái thứ này và tưởng như là không bao giờ rời. Nhưng mà sự thật, đến khi cái thân cơm gạo bỏ dọc vào quan tài, thì ba cái thứ này hoàn toàn chúng ta không nương tựa được nữa. Mà cái tinh thần bơ vơ, lùi thủi đi một mình. Thế cho nên phải để ý đến cái việc này. Các cụ nói là phải sửa soạn cái tư lương để đến ngày mai. Thì cái tư lương này trông cậy vào người bạn nào nhỉ?
4. Việc thiện chúng ta đủ duyên thì làm, không duyên thì thôi, chẳng mấy quan trọng. Nhưng đến ngày đại hạn, Diêm Vương sai bắt, nếu ta nhiều phước, ắt được siêu thoát.
Cái lúc lâm chung, vua Diêm Vương, nếu mà chúng ta ở nhìn vào cái tạng thức của chúng ta mà thấy lấp lánh cái ánh sáng từ thiện, thì vua Diêm Vương đâu có dám bắt. Vua Diêm Vương vội vàng đón rước và tiễn lên cái cảnh giới thánh hiền. Còn nếu mà tạng thức của chúng ta không có hình bóng cái người bạn thứ tư này, tức là không có điều thiện này, thì cái tương lai thật là đáng sợ. Cái cảnh giới của cõi âm, chúng ta tuy thế bây giờ còn sống đây, không thể tưởng tượng và không thể thấy được hết cái đau cay đắng, cái đau đớn của cái người mà thiếu cái ánh sáng của từ thiện. Thế cho nên ở đây Phật kể cái câu chuyện này, chúng ta chọn đời chỉ lo cho thân, lo cho tiền bạc, lo cho gia đình, chứ không mấy người nghĩ đến cái chuyện từ thiện, mà không biết rằng chính cái từ thiện, cái lòng tốt đó, nó mới thật là cứu tinh cho chúng ta về lâu. Hiện tại mình cũng được tai qua nạn khỏi, và mai sau mãi mãi đời đời kiếp kiếp mình được nhân nương nhờ. Thế mà muốn biết thế nào là thiện, chúng ta nhiều khi cái hay thì lại cho là dở, cái tốt thì thấy là xấu, mà những cái dở thì cho là hay, những cái xấu thì cho là tốt. Thế cho nên mới gọi là người mê. Bằng cớ như hồi xưa mà chúng ta chưa biết Phật Pháp, thì ở các cụ chúng ta có cái lệ theo người Tàu, cứ là bố mẹ mà chết thì phải làm trâu làm bò, mời cả làng uống rượu, thì ai nấy là khen ngợi cái nhà có hiếu lắm, có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ mình theo đạo Phật rồi thì cái chuyện làm trâu làm bò để tế lễ và mời cả làng uống rượu, cái chuyện ấy có thật là thiện không? Chúng ta lấy cái ác mà lại cứ hè nhau này, sự coi như là hùa nhau, làm những cái ganh đua nhau. Nhà kia ấy mà có đám tang một ông cụ mà làm một con heo thì nhà này ấy phải làm con bò, coi như ganh nhau để mà lấy danh lấy giá, chứ không biết rằng bây giờ mình theo Phật mới biết như thế là ác, mà như thế là bất hiếu, bởi vì khiến cho cha mẹ mình tổn đức, khó mà siêu thăng.
Vì thế cần mau giác tỉnh, thân mạng, tài sản, tình ái không thể nương tựa lâu dài. Ta phải quay về nương tựa Tam Bảo là gốc vạn thiện.
Thế thì do nên muốn hiểu được cái thiện, biết cái làm cái việc thiện cho đúng thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ thì không ai bằng Đức Phật. Cho nên quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng thì tự nhiên là vạn thiện sẽ phồn hưng. Cái người mà đã biết nương tựa Tam Bảo thì noi gương ngôi Tam Bảo sẽ mạnh mẽ mà làm các việc thiện. Thế thì những người ấy hy vọng sau này chẳng những là giải thoát mà lại còn có đường tiến thủ tốt đẹp, lợi ích cho nhiều người. Thế cho nên ở đây mỗi khi mà truyền Pháp Tam Quy thì Phật cứ dạy là kể cái câu chuyện này, chứ còn giải nghĩa như ngày hôm qua thì nó hơi khó, còn đem cái câu chuyện này kể thì nó dễ hiểu. Đấy, tức là hỏi trước kia mình đi đâu, bây giờ mình phải quay về. Trước kia là mình cứ mãi mê lo cho ba cái người bạn này, bây giờ phải bị tỉnh ra, quay về nương tựa ngôi Tam Bảo, để về sau này có cái đường về tương lai mãi mãi.
Quy là quay về, y là nương tựa, Tam là ba, Bảo là báu. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi quý báu là Phật, Pháp, Tăng.
Quay về nương tựa ngôi Tam Bảo. Nhưng tại sao ba ngôi này lại gọi là Bảo? Bảo nghĩa là gì? Tôi thì vẫn cứ nghe người ta nói tiền là một, vàng là hai, với lại các thứ ngọc họ mới gọi là Bảo. Mà sao đây Phật Pháp Tăng lại gọi là Bảo? Đây là bởi vì đánh mượn cái tiếng của thế gian. Mượn cái tiếng của thế gian bởi vì cái quý này mình không có cái đủ cái lời nào để nói. Chứ còn thật ra vàng với bạc đâu có cái gì đáng quý. Nghe nói đến một cái thân của chúng ta, nếu mà đến cái lúc lâm nguy, người ta thì quý đồng tiền thật đấy. Nhưng mà đến cái lúc lâm nguy mà cần bỏ tiền để mà chuộc cái mạng ấy, thì bao nhiêu tiền người ta cũng chuộc. Đấy, bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu châu báu người ta cũng chuộc. Cho nên cái mạng người, cái thân cơm gạo ngày mai người ta bỏ vào quan tài đây, nhưng mà người ta vẫn quý hơn vàng bạc. Dù bao nhiêu tiền của mà chuộc được cái mạng, người ta cũng sẵn sàng. Thế nhưng mà cái mạng này nó đâu có bền gì. Mà như chúng ta vừa nói, nó già, nó bệnh, nó chết, mà nó đòi ăn, đòi mặc, nó đòi chúng ta bao nhiêu cái nhọc nhằn. Vậy mà chúng ta còn quý nó như vậy đấy. Nhưng thực ra cái thân này chúng ta cũng như vừa nói, đâu có nương tựa được lâu dài. Mai đây nó vào quan tài, rồi nó long dụng, nó mùn tàn, nó thành đất. Đối với ta đâu nó có quan hệ gì lâu dài đâu. Hơn tiền, hơn bạc, hơn vàng, hơn ngọc ngà. Còn ngôi Tam Bảo, Đức Phật là một vị sáng suốt, dạy cho chúng ta những lời Pháp là những lời Ngài dạy. Rồi đệ tử của Ngài là Tăng, dạy cho chúng ta giác tỉnh, thoát được cái khổ địa ngục ngã quỷ bằng sạch. Cái khổ từ lịch kiếp tới nay mà chúng ta chưa thoát, bây giờ đấy nương học Tam Bảo ra khỏi luân hồi mới thoát được cái khổ. Chẳng những là thoát được cái khổ mà chúng ta lại còn lên ngôi hiền, ngôi thánh, về cảnh giới Phật nữa. Thế thì hỏi rằng vàng bạc mới lại những cái báu thế gian, cái gì có thể đánh đổi được? Thế cho nên mượn, dùng cái chữ bảo đây là chẳng qua là tạm mượn, vì không có cái tiếng nói nào khác, dùng tạm đấy thôi, cho nên gọi là Tam Bảo. Chứ thật ra những cái hòn đá, hòn kim cương, hòn ngọc thì đáng kể gì so sánh với cái giá trị của Phật, Pháp và Tăng.
Giáo dục học vấn thế gian, có đại học, tiểu học. Nhà Phật cũng có đại thừa, tiểu thừa. Nay thọ tam quy là ở lớp mẫu giáo, mới tập làm học trò, chưa thọ giới phẩm. Cô giáo là công đức lâm Bồ Tát, một rừng công đức. Học trò mỗi sáng sớm xúc miền, rửa mặt xong, trước khi bắt đầu làm việc hàng ngày, ngồi im chắp tay tâm niệm: Nam mô công đức lâm Bồ Tát, 3 lần. Nguyện ngày hôm nay miệng con không nói ác, chỉ nói lời lành. Thân con không làm ác, chỉ làm lành. Tâm con không nghĩ ác, chỉ nghĩ lành. Nam mô công đức lâm Bồ Tát, từ bi chứng minh gia hộ. Đến tối trước khi ngủ, ngồi im lặng ôn lại xem trong ngày vừa qua. Nếu thân miệng ý thanh tịnh thì Nam mô công đức lâm Bồ Tát, con xin đem công đức này cầu nguyện cho cha mẹ con được bình an. Tùy muốn cầu gì, hồi hướng công đức về việc ấy. Nếu thân miệng ý lỡ đã có sai quấy, thì xin sám hối. Tập lâu ngày, học trò sẽ là một rừng công đức, vì đã noi gương cô giáo.
Chúng ta học Phật cũng như là các em đi học ở trường, nó có từng lớp. Cái lớp tam quy này coi như lớp mẫu giáo. Lớp mẫu giáo, mẫu là mẹ, cái sự giáo dục như mẹ dạy con. Cái lớp mẫu giáo là cho những các em bé, nó mới biết tập nói, nó biết, nó mới biết đi, nó mới biết tập nói, nó chưa học được chữ nào cả. Tuy gọi là lớp học nhưng thật ra nó chỉ đi rồi về, cho nên coi như tập cho quen thôi. Thế như thế gọi là lớp mẫu giáo. Đạo, trong đạo Phật mình cũng thế. Cái lớp tam quy này là chúng ta mới coi như là công nhận là con của Phật. Vào lớp tam quy là bắt đầu mới có cái pháp danh. Cũng như các em ở ngoài đời thì cha mẹ làm giấy khai sinh, đặt cho cái tên, rồi cho cái giấy khai sinh để bằng chứng là con của ông ấy, bà ấy. Thì các em, các vị và tam quy cũng thế, bắt đầu có cái đặt cái tên. Đây là một cái, có cái pháp phái mang về để nhớ rằng mình từ nay chính thức là con của Phật, của Pháp, của Tăng. Cho nên cái chuyện thọ tam quy đây đã đành rằng những người đã tin tưởng ngôi tam bảo thì đều là đã có tam thọ tam quy. Nhưng mà phải có một cái nghi thức, nhà chùa cũng bắt buộc như là người thế gian, phải có một cái nghi thức, phải có một cái hình tướng rõ rệt, chứ không cứ nói, không bảo là tôi quy, tôi tu tâm, tôi theo Phật, tôi theo tâm là được. Nhưng mà nhà chùa cũng như ở người thế gian bắt buộc phải có một cái nghi thức, một cái sự tướng rõ ràng. Các em ở ngoài đời phải có cái khai sinh, công nhận là con ông ấy, bà ấy. Thì ở nhà chùa cũng thế, phải có một cái pháp phái, phải đến chùa lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, mà phải có một vị thầy, tức là vị trụ trì tăng. Cái vị tăng ấy sẽ thay mặt cả để dạy chúng ta pháp và hướng chúng ta về Đức Phật. Cái vị ấy là thầy bổn sư, và tức là coi như ngoài đời gọi là cha mẹ đã sinh ra mình. Thế thì vì thế cho nên phải có một cái nghi thức quyết định, chứ không có phải là chỉ có nói tôi tu tâm là đủ. Thì đã đành theo về phần lý chúng ta tin Phật Pháp Tăng, nhưng mà nhà chùa trong đạo Phật bắt buộc cũng phải có một cái nghi thức minh bạch rõ ràng. Cô giáo, thì cái lớp học này chúng ta bắt đầu lễ đức công đức Lâm Bồ Tát là cô giáo. Thế nào là công đức Lâm Bồ Tát? Chữ Lâm nghĩa là rừng. Công đức Lâm là cái rừng công đức, nghĩa là bắt đầu vào cái lớp tam quy này chúng ta phải học chánh ác và làm lành. Cái công thức là nhớ phải cứ biết cái gì ác là chúng ta phải chánh, mà tất cả gặp được cái gì lành mà làm được chúng ta phải tập phải làm. Cho nên mỗi ngày các vị mà thọ tam quy thì mỗi ngày phải lễ đức công đức Lâm Bồ Tát ba lạy. Mà nếu không đủ hoàn cảnh mà lễ thì ít nhất cũng phải xưng niệm cái danh hiệu của ngài ba lần, tức là công đức Lâm. Đã. Để nhớ rằng cái miệng của chúng ta là một khi đã quy y tam bảo rồi thì không được nói dối nữa, không được nói ác nữa. Đã. Cứ bất luận những cái gì ác ở nơi miệng mình ấy, thì phải ngăn, không có cho nó thốt ra một lời xấu. Mà cứ cái gì điều lành thì mình, những cái câu nói mà lợi ích ấy, thì mình tập nói. Thì như thế là cái miệng của mình, thì nếu mình giữ được trọn đời cái miệng có công đức không, không nói xấu, không nói lời ác, lời xấu, chỉ nói lành thôi, thì cái miệng có công đức không? Đã. Thì nguyên cái miệng như thế, cái miệng thơm tho phúc đức ấy quý lắm. Thế còn rồi cái thân của mình cũng thế, cứ cái gì xấu, cái gì ác thì làm hại người nào, tổn thương đến người ta, chẳng dù là người, dù là vật thì ta không làm. Mà hễ có thể làm được cái gì lành thì ta cố gắng. Đã. Cũng như là xoa bóp cho cha mẹ già, hay là an ủi những các vị ốm đau, hay là cái đứa bé nó ngã mình nâng nó đỡ nó dậy. Đã. Tập như thế dù là cái việc thiện rất nhỏ nhưng mình có thể làm được, mình cũng cứ cố gắng. Chứ không phải là cứ đợi phải làm chùa hay đúc chuông mới gọi là làm thiện. Mà trong cái đời sống hàng ngày để sống với nhau thì tập. Mà chính cái này ấy, các cụ vẫn thường nói đấy, cái giọt nước ấy, nó ịn nó bé không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà ngoảnh đi ngoảnh lại rời mưa đầy một chum nước. Đấy. Cho nên cái thiện cũng thế, chúng ta cứ tưởng thường, như hàng ngày sống chung với nhau, đối với trong gia đình, hoặc là bạn bè, hoặc là vào chùa, đối với các bạn đồng tu, chúng ta một cái, mỗi cái cử chỉ, cho đến cái nét mặt, cho đến một cái tia mắt mà có cái sự thương quý nhau, đó, những cái ấy đều là công đức cả. Thế nếu chúng ta cứ gom góp thì sẽ có nhiều điều thiện. Và chọn một đời chúng ta khi lâm chung, chúng ta cũng có cả rừng công đức. Cho nên các vị thọ tam quy thì chưa được chữ nào cả. Bởi vì đối với nhà Phật ấy, thì phải có giới luật cả, mới thật là đã có cái ngôi bậc ở trong nhà chùa. Giới luật mới là thềm thang. Cũng như các em đi học là phải có chữ, rồi ngày mai mới đọc sách, mới nói chuyện đến đi thi đỗ được cử nhân tiến sĩ. Nhà chùa thì không nói đến chữ nghĩa, nhưng mà phải có giới Phật. Đến khi nào mà thọ ngũ giới mới bắt đầu là người có ngôi bậc ở trong nhà chùa, mới gọi là thật, gọi là lớp 1. Thọ ngũ giới là được lớp 1, thọ bát quan trai là lên lớp 2. Thế còn như các em, các vị tam quy thì cũng như các em lớp mẫu giáo, chưa có ngôi bậc gì cả, nhưng mà cũng nhớ được cái chuyện tổng quát là tránh cái ác, làm cái lành. Cho nên thờ ngài Công Đức Lâm, nghĩa là suốt ngày lo tránh ác. Tránh được cái ác thì cũng như là không dòng một cái cây độc, thì cũng đỡ được một cái độc. Thế rồi lại làm được cái lành, thì tức là cũng như người có cái vườn này, mà tỉa cho sạch những các cái cỏ xấu, rồi trồng lúa vào thì ngày mai sẽ có thóc ăn. Thì cứ thế tránh ác làm lành là cái công thức của cái lớp mẫu giáo tam quy ngũ giới này. Cho nên phải thờ Đức Công Đức Lâm Bồ Tát, nhưng mà thờ ngài, niệm ngài, lễ bái ngài để hàng ngày tập học cô giáo, nghĩa là làm thế nào cho cuộc đời của mình cũng trở thành một rừng công đức.